Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 3 năm 2021 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý.
Một luật sư đề xuất ý tưởng có đại biểu quốc hội cho Hoàng Sa. Nhà hoạt động Phạm Thanh Yên được trao giải văn học cho hồi ký trong tù. Lực lượng an ninh Myanmar giải tán biểu tình bắn chết 9 người. Và Tổng thống Biden cam kết tới cuối tháng 5 có đủ vaccine cho người trưởng thành.
Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Một luật sư vừa đề xuất ý tưởng nên có một đại biểu quốc hội đại diện cho Hoàng Sa, nơi Việt Nam tuyên bố chủ quyền nhưng trên thực tế do Trung Quốc kiểm soát, giữa bối cảnh Việt Nam đang chuẩn bị bầu lại cơ quan lập pháp với 500 ghế cho nhiệm kỳ 2021-2026. Luật sư Đặng Đình Mạnh, người đề xuất ý tưởng, nói với VOA.
Về phương diện pháp lý á, thì Việt Nam vẫn trước nay thì vẫn coi Hoàng Sa là lãnh thổ của mình. Thế nhưng mà cái việc mà bị chiếm giữ thì cái điều đó nó cũng không thể nào mà nó làm gián đoạn đi cái chủ quyền của Việt Nam được. Và vì vậy cho nên tôi nghĩ rằng là cần phải có đại biểu quốc hội là người đại diện của Hoàng Sa.
Theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc có đại biểu quốc hội cho Hoàng Sa vừa là nhu cầu chính đáng, vừa đáp ứng mong mỏi của người dân. Thực hiện ý tưởng này cũng sẽ mang lại lợi ích cho Việt Nam trong việc khẳng định chủ quyền theo công pháp quốc tế, ông nói.
Tuy rằng thực tế thì chúng ta không có cái sự quản lý đối với lại khu vực đó. Nhưng mà chúng ta vẫn hành xử thì điều đó nó mang giá trị rằng là chúng ta không có từ bỏ cái chủ quyền của chúng ta đối với khu vực đó. Đây là cái nguyên tắc của công pháp quốc tế.
Về mặt chính trị, việc có đại biểu quốc hội của Hoàng Sa, cho dù chỉ là hình thức, cũng thể hiện ý chí không từ bỏ chủ quyền đối với Hoàng Sa của Việt Nam, vẫn theo lời luật sư Đặng Đình Mạnh.
Thì thật ra dân mình ở Hoàng Sa thì đã không còn ai ở đó nữa rồi. Nhưng mà việc mà mình thực hiện những cái động tác hoặc là những cái hành vi nó mang ý nghĩa là Hoàng Sa vẫn thuộc về Việt Nam. Điều đó nó hết sức là có ý nghĩa về phương diện chính trị và cả về phương diện pháp lý. Tức là chúng ta không có cái ý định là thoái bỏ cái quyền lợi, cái quyền sở hữu của chúng ta đối với lại khu vực đó.
Trung Quốc đã giành quyền kiểm soát Hoàng Sa kể từ năm 1974 sau khi đánh bại hải quân của Việt Nam Cộng Hòa. Bất chấp tình trạng tranh chấp chủ quyền và những phản đối từ Hà Nội, Bắc Kinh đến nay đã thành lập nhiều khu vực hành chính và có các chính sách hỗ trợ để khuyến khích doanh nghiệp, người dân Trung Quốc đến Hoàng Sa sinh sống, đầu tư và lập nghiệp. Trong những năm gần đây, Việt Nam cũng bắt đầu có nhiều động thái nhằm khẳng định chủ quyền của mình đối với Hoàng Sa và Trường Sa, từ việc đưa các khu vực này vào bản đồ, chỉnh sửa sách giáo khoa, đưa các khu vực này vào bản tin dự báo thời tiết trên truyền hình v.v., cho đến các chính sách khuyến khích ngư dân bám biển, đánh bắt cá trong các khu vực tranh chấp. Vì vậy, theo nhận định của luật sư Đặng Đình Mạnh, việc có một đại biểu quốc hội đại diện cho khu vực này sẽ không ảnh hưởng nhiều lắm đến mối quan hệ Việt-Trung, vốn lâu nay vẫn luôn tồn tại một sự nghi ngờ nhất định, cho dù hai bên vẫn cam kết tuân theo phương châm 16 chữ vàng làm láng giềng tốt của nhau. Luật sư Đặng Đình Mạnh nói.
Tuy rằng là phía Việt Nam vẫn có cái sự nhún nhường về chủ quyền, tránh gây căng thẳng, tránh gây lên cái sự phức tạp. Nhưng mà trong trường mực nào đó thì vẫn tạo điều kiện cho ngư dân bám biển để thể hiện chủ quyền. Và những cái điều này thì tự nhiên là nó vẫn gây ra cái sự hai bên là có cái sự nghi ngờ nhau về việc hành xử cái quyền lực của mình trên biển.
Tuy nhiên, theo luật sư Đặng Đình Mạnh, việc thực hiện ý tưởng đại biểu quốc hội của Hoàng Sa sẽ gặp khó khăn theo luật bầu cử quốc hội hiện hành của Việt Nam.
Nếu muốn có cái ý định thực hiện các cái ý tưởng mà phải có đại biểu ở trong khu vực đó, thì tôi nghĩ rằng là cái này cần phải có cả cái sự quyết tâm về chính trị. Và về cái thủ tục bầu cử đó, thì cũng phải có cái sự châm trước linh động, chứ mình không thể, tại vì dân thì khu vực đó thì không thể nào mà có người bỏ phiếu vào khu vực đó.
Vào ngày 3 tháng 3, ông Hầu Allen, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, thông tin với báo chí rằng Cho đến nay, 63 tỉnh thành đã tổ chức xong hội nghị hiệp thương lần thứ nhất, giới thiệu 1.076 người ứng cử cho 500 ghế đại biểu Quốc hội khóa 15. Trong đó dự kiến sẽ có 95 ủy viên Trung ương Đảng tham gia Quốc hội, còn số đại biểu là người ngoài đảng sẽ được cơ cấu từ 25 cho đến 50 người. Số lượng đại biểu ở các cơ quan trung ương là 207 người, chiếm 41,4% tổng số đại biểu Quốc hội, và số lượng đại biểu Quốc hội ở địa phương là 293 người, chiếm 58,6%.
Cô Phạm Thanh Nghiên, tác giả quyển hồi ký Những mảnh đời sau song sắt vừa được trao giải văn học theo thông báo về kết quả của giải văn Việt vừa được công bố. Đây là năm thứ 6 Hội đồng Giải văn Việt, một văn đoàn độc lập không chịu sự quản lý của nhà nước, trao giải thưởng cho các tác phẩm văn chương và phê bình văn học. Theo thông báo chính thức tải lên trang web của Văn Việt, tác giả Những mảnh đời sau song sắt đã được chọn để nhận giải của Chủ tịch Hội đồng Giải. Trên trang Facebook, Phạm Thanh Nghiên nói cô lấy làm vinh dự đã được chọn lựa cho giải văn Việt trong bút ký Những mảnh đời sau song sắt. Cô nói, tôi hãnh diện được gọi tên vì văn đoàn độc lập là nơi quy tụ nhiều cây bút tự do đang hiện diện ngay trong lòng chế độ, nơi mà mọi thứ đều bị kiểm duyệt hoặc cấm đoán. Phạm Thanh Nghiên nói cô không phải là một nhà văn, mà chỉ là một người cầm bút bất đắc dĩ để ghi lại những điều tai nghe mắt thấy từ chính cuộc đời mình. Cô Phạm Thanh Nghiên từng bị giam cầm vì những hoạt động cổ vũ cho nhân quyền, chống lại sự xâm lược của Trung Quốc, và vì đã công khai chỉ trích các chính sách của nhà nước. Cô bị bắt vào ngày 18 tháng 9 năm 2008, khi đang tỏa kháng tại nhà với băng rôn mang khẩu hiệu Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cô bị kết án 4 năm tù giam và 3 năm quản chế về tội danh tuyên truyền chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Cô được phóng thích vào năm 2012 và đang sống với gia đình nhỏ, chồng và một con ở Sài Gòn. Theo thông tin trên trang web của Văn Việt, Phạm Thanh Nghiên chưa từng theo học một trường dạy viết văn nào hoặc đào tạo báo chí nào. Cô đã phải bỏ dở việc học khi đang theo học lớp 11 vì hoàn cảnh gia đình khó khăn và vì lý do sức khỏe. Nghiên bắt đầu viết lách từ cuối năm 2006 với nhiều bút hiệu ẩn danh, chủ yếu là các bài báo, các bản tin ngắn về tình trạng nhân quyền tại Việt Nam, và tới năm 2007 mới công khai danh tính của mình trong các bài viết. Đầu năm 2019, căn nhà mà vợ chồng cô mới xây ở vườn rau Lộc Hưng đã bị chính quyền thành phố Hồ Chí Minh phá hủy. Ngoài Phạm Thanh Nghiên, Văn đoàn Độc lập còn trao giải văn cho tác giả tập truyện ngắn nhà văn Trương Quang ở Hà Lan, giải thơ cho tập thơ của thi sĩ Liêu Thái ở Quảng Nam. Giải văn và giải thơ này được trao giấy chứng nhận giải đi kèm với một số tiền tượng trưng là $1,000. Ngoài ra, tác giả Nguyễn Thanh Văn cũng được nhận giải của Chủ tịch Hội đồng cho các tác phẩm Tản mạn văn hóa, văn nghệ và văn gừng. Những người được xứng danh cho giải của Chủ tịch Hội đồng như Phạm Thanh Nghiên và Nguyễn Thanh Văn được trao giấy chứng nhận giải của Chủ tịch Hội đồng là nhà văn Nguyên Ngọc, kèm theo số tiền tượng trưng là $500. Lần đầu tiên kể từ năm 2002, một tàu khu trục của Đức sẽ đi ngang qua Biển Đông vào mùa hè sắp tới. Tin này đã được các quan chức Đức xác nhận hôm thứ Ba, 1 tháng 3. Các quan chức Bộ Quốc phòng và Bộ Ngoại giao Đức nói với Reuters rằng dự kiến tàu khu trục này sẽ lên đường sang châu Á vào tháng 8 năm nay, đi ngang qua Biển Đông trên chặng về của hành trình. Được coi như một hoạt động để khẳng định tự do hàng hải, chuyến hải hành đánh dấu lần đầu tiên trong 19 năm một tàu chiến Đức đi ngang qua khu vực tranh chấp nơi Trung Quốc tuyên bố là thuộc chủ quyền của họ và đã xây đảo nhân tạo cũng như quân sự hóa các đảo này, chống lại các tuyên bố chủ quyền chồng lấn với Việt Nam, Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei và Đài Loan. Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản, ông Kishi Nobuo, hồi tháng 12 đã mời Đức đưa một tàu hải quân tham gia tập trận với lực lượng phòng vệ Nhật Bản, nói rằng việc đi ngang qua tuyến đường biển sẽ hỗ trợ cho các nỗ lực quốc tế nhằm duy trì quyền tự do qua lại giữa lúc Trung Quốc đang tìm cách bành trướng trong khu vực. Hôm thứ Ba, các quan chức Đức nhấn mạnh là tàu khu trục của họ sẽ không tiến vào phạm vi 12 hải lý cách các đảo nhân tạo. Tin này được tung ra sau khi những hoạt động tự do hàng hải tương tự của Hải quân Hoa Kỳ và Hải quân Pháp hồi gần đây, sau khi chính phủ của Tổng thống Biden kêu gọi thành lập một mặt trận đa phương chống lại các hành động quyết đoán của Bắc Kinh trong khu vực. Anh, Úc, Nhật Bản cũng đang lên kế hoạch cho các cuộc tập trận ở Thái Bình Dương trong Biển Đông vào cuối năm nay. Hôm thứ Ba, Trung Quốc thề sẽ không để mất một tấc đất nào và cam kết sẽ bảo vệ vùng đất của Tổ tiên trong các cuộc tranh chấp trên Biển Đông cũng như ở biên giới trên dãy Him-Alap-Sơn giáp danh với Ấn Độ. Dù vậy, Bắc Kinh hứa sẽ không bao giờ xâm chiếm lãnh thổ của các nước khác. Tờ Hoàn Cầu Thời báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc hồi tuần trước cáo buộc Mỹ là tìm cách kiềm hãm Trung Quốc bằng cách tập hợp các đồng minh phương Tây tới Biển Đông. Tờ báo nói, gia tăng sự hiện diện của hải quân các nước đồng minh chỉ là điều vô ích mà thôi. Tờ báo cảnh cáo rằng quân đội giải phóng nhân dân Trung Quốc sẽ được chuẩn bị sẵn sàng để có thể đối phó.
Các nhân chứng và truyền thông đưa tin, các lực lượng an ninh Myanmar hôm 3 tháng 3 đã nổ súng vào các cuộc biểu tình phản đối chính quyền nhà binh, làm 9 người thiệt mạng. Vụ việc xảy ra một ngày sau khi các nước láng giềng kêu gọi kiềm chế và đề nghị giúp Myanmar giải quyết cuộc khủng hoảng. Các nhân chứng cho biết các lực lượng an ninh đã sử dụng đạn thật ở một số thị trấn và thành phố, trong khi thể hiện quyết tâm hơn bao giờ hết nhằm dập tắt các cuộc biểu tình chống lại cuộc đảo chính đã lật đổ chính phủ dân cử của bà Aung San Suu Kyi ngày 1 tháng 2. Một phát ngôn viên của Hội đồng Quân sự cầm quyền đã không trả lời các cuộc điện thoại phỏng vấn. Kothisa, biên tập viên của Moniwa Gazette, cho biết một thiếu niên đã thiệt mạng ở Minyan, nhưng thương vong nặng nề nhất là ở một thị trấn khác ở miền Trung là Monia, nơi 5 người, 4 nam và 1 nữ đã thiệt mạng. Một nhân chứng và truyền thông cho biết 2 người đã thiệt mạng tại Mandalay, thành phố lớn thứ 2 của Myanmar, và một số người đã thiệt mạng khi cảnh sát nổ súng ở thành phố chính Rangoon. Một nhân chứng ở đó cho biết, ít nhất 31 người đã thiệt mạng kể từ khi xảy ra cuộc đảo chính. Bạo lực xảy ra một ngày sau khi các ngoại trưởng các nước láng giềng Đông Nam Á kêu gọi kiềm chế, nhưng không đạt được sự đồng thuận về lời kêu gọi thả bà Aung San Suu Kyi và khôi phục nền dân chủ. Các lực lượng an ninh cũng đã bắt giữ khoảng 300 người biểu tình trong khi giải tán các cuộc biểu tình ở Rangoon, hãng tin Myanmar Now đưa tin.
Bộ Ngoại giao Nga cuối ngày 3 tháng 3 nói rằng các biện pháp trừng phạt mới mà Hoa Kỳ áp đặt là bằng chứng cho thấy hành động thù địch chống Nga. Hoa Kỳ hôm 2 tháng 3 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt Nga vì hành động mà Washington cho là nỗ lực của Moscow nhằm đầu độc chính trị gia đối lập Alexei Navalny bằng chất độc thần kinh vào năm ngoái. Đó được coi là thách thức trực tiếp nhất cho tới nay của chính quyền Biden đối với Điện Kremlin. Ông Navalny, 44 tuổi, ngã bệnh trên một chuyến bay ở Siberia hồi tháng 8 năm ngoái và được đưa tới chữa trị ở Đức, nơi các bác sĩ kết luận rằng ông đã bị đầu độc bằng chất độc thần kinh. Điện Kremlin đã phủ nhận bất kỳ sự liên quan nào trong vụ này và nói không thấy có bằng chứng nào cho thấy ông Navalny bị đầu độc. Washington hôm 2 tháng 3 đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với 7 quan chức cấp cao và 14 cơ quan của Nga. Bà Maria Zakharova, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga, nói trong một tuyên bố rằng tất cả những điều này chỉ là cái cớ để tiếp tục can thiệp công khai vào công việc nội bộ của chúng tôi. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov hôm 2 tháng 3 cho biết Moscow sẽ đáp trả phù hợp đối với bất kỳ lệnh trừng phạt mới nào của Mỹ, trong khi đặc phái viên của Nga tại Liên minh châu Âu cũng tuyên bố đáp trả các lệnh trừng phạt của EU đối với 4 quan chức cấp cao của Nga. Bà Zakharova cho biết Mỹ được tự do lựa chọn liệu họ có muốn đối thoại bình đẳng với Nga trên cơ sở phù hợp hay không, nhưng nói rằng Moscow sẽ không chú ý đến bất kỳ lệnh trừng phạt nào mà bà nói là đã thất bại trong quá khứ và giờ sẽ tiếp tục thất bại.
Hôm 3 tháng 3, có kẻ đã bắn ít nhất 10 quả rocket nhằm vào một căn cứ quân sự ở miền Tây Iraq, nơi có sự hiện diện của binh sĩ thuộc liên quân do Mỹ dẫn đầu. Liên minh này, quân đội Iraq cho biết, hiện chưa rõ ngay là có thương vong hay không. Người phát ngôn của Liên quân Đại tá Wayne Marotto cho biết các quả rocket đánh trúng căn cứ không quân Ain al-Assad ở tỉnh Anbar lúc 7 giờ 20 phút sáng. Chưa có ai nhận trách nhiệm về vụ tấn công này. Quân đội Iraq ra thông cáo cho biết rằng cuộc tấn công không gây tổn thất đáng kể và rằng lực lượng an ninh đã tìm thấy bệ phóng rocket. Theo một quan chức quân đội Iraq, cho biết với điều kiện giấu tên để thảo luận về vụ tấn công với giới truyền thông, bệ phóng được tìm thấy ở khu vực al-Baghdadi thuộc Anbar. Đây là cuộc tấn công đầu tiên kể từ khi Mỹ không kết các mục tiêu dân quân liên kết với Iran trên biên giới Iraq-Syria vào tuần trước, giết chết một dân quân và làm dấy lên lo ngại về khả năng lặp lại một loạt các cuộc tấn công ăn miếng trả miếng như năm ngoái, vốn lên đến đỉnh điểm với vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Mỹ giết chết tướng Iran Qasem Soleimani bên ngoài sân bay Baghdad. Cuộc tấn công hôm 3 tháng 3 nhắm vào chính căn cứ nơi Iran tấn công bằng một loạt các quả tên lửa vào tháng 1 năm ngoái để trả đũa cho việc giết chết ông Soleimani. Hàng chục quân nhân Hoa Kỳ đã bị thương trong cuộc tấn công đó. Đại sứ Anh tại Iraq đã lên án vụ tấn công, nói rằng nó làm suy yếu cuộc chiến hiện thời nhắm vào tổ chức nhà nước Hồi giáo. Tờ Financial Times hôm 3 tháng 3 dẫn lời các nguồn tin nói rằng Mỹ đang làm việc với các đồng minh Nhật Bản, Ấn Độ và Australia về kế hoạch phân phối vaccine 19 ở châu Á để chống lại ảnh hưởng của Trung Quốc. Bản tin nói rằng trong những tuần gần đây, Tòa Bạch Ốc đã tổ chức các cuộc đàm phán với các thành viên của nhóm gọi là Bộ Tứ, vốn thuộc một sáng kiến ngoại giao và an ninh giữa Mỹ, Nhật, Ấn Độ và Australia. Ông Kurt Campbell, điều phối viên về chính sách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương của Nhà Trắng, đang đi đầu nỗ lực trên và đã tổ chức nhiều cuộc họp với các đại sứ thuộc nhóm Bộ Tứ. Phản hồi tin của Financial Times, một cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của Trung Quốc nói rằng lo ngại về việc Trung Quốc sử dụng vaccine để gây ảnh hưởng tới các quốc gia khác là suy nghĩ hẹp hòi. Woma Wemin, phát ngôn viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, CPPCC, nói rằng một số quốc gia nghi ngờ Trung Quốc đang sử dụng vaccine COVID-19 để mở rộng ảnh hưởng địa chính trị. Suy nghĩ này vô cùng hẹp hòi, Wu nói trong cuộc họp báo hôm 3 tháng 3, một ngày trước khi cuộc họp thường niên của CPPCC khai mạc. Trung Quốc có kế hoạch cung cấp 10 triệu liều vaccine COVID-19 cho chương trình chia sẻ vaccine toàn cầu COVAX. Vaccine của các công ty Trung Quốc đã được đưa vào sử dụng ở một số quốc gia gồm Brazil, Indonesia, Thổ Nhĩ Kỳ và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Tổng thống Biden nói rằng Hoa Kỳ dự kiến tới cuối tháng 5 sẽ có đủ liều vaccine cho tất cả người trưởng thành, sớm hơn so với dự kiến 2 tháng. Ngoài ra, ông Biden cũng thúc đẩy các bang tới cuối tháng 3 phải tiêm ít nhất một mũi cho các giáo viên để đẩy nhanh việc mở cửa trở lại trường học. Ông Biden hôm 2 tháng 3 cũng thông báo rằng công ty dược phẩm Merck sẽ giúp sản xuất loại vaccine ngừa COVID-19 chỉ cần tiêm một mũi mới được phê duyệt của đối thủ Johnson & Johnson và ví mối quan hệ đối tác giữa hai công ty dược phẩm này như tinh thần hợp tác quốc gia thời Thế chiến II. Các quan chức cho biết mặc dù tốc độ sản xuất vaccine đang được tăng cường, việc tiêm vaccine cho người Mỹ có thể kéo dài tới hết mùa hè vì còn phụ thuộc vào khả năng cung cấp vaccine của chính phủ cũng như việc sẵn lòng tiêm của người Mỹ. Thông báo của ông Biden về việc đẩy nhanh tiêm vaccine làm dấy lên kỳ vọng về thời điểm nước Mỹ có thể hồi phục một cách an toàn. Tuy nhiên, dù ông Biden bày tỏ lạc quan, nhà lãnh đạo này cũng thận trọng đưa ra dự đoán về việc nước Mỹ trở lại cuộc sống bình thường như trước khi xuất hiện đại dịch. Lâu nay tôi thận trọng không đưa ra câu trả lời cho điều đó vì chúng tôi không biết chắc chắn, ông Biden nói trước khi bày tỏ hy vọng về việc nước Mỹ trở lại bình thường trong khoảng thời gian trước thời điểm này năm sau.
Hoa Kỳ dùng luật sản xuất quốc phòng để trang bị cho các cơ sở của tập đoàn dược Merck & Company để sản xuất vaccine vừa được chấp thuận Johnson & Johnson, phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Jen Psaki loan báo hôm 2 tháng 3. Việc sản xuất vaccine của J&J chậm hơn cam kết. Theo hợp đồng, công ty dự trù giao 12 triệu liều vaccine cuối tháng 2, nhưng khi vaccine được chấp thuận hôm 27 tháng 2, số sẵn sàng để được giao là chưa tới 4 triệu liều. Chất liệu của vaccine J&J được làm tại Mỹ trong một nhà máy do công ty Emergent BioSolutions vận hành, cũng như tại những cơ sở ở Hà Lan và Ấn Độ. Có hai nhà máy tại Mỹ, do Catalan và Grand River Aseptic Manufacturing điều hành, nơi vaccine được hoàn tất đóng vào lọ thuốc. Công ty cũng có những đối tác có thể đóng thuốc vào lọ tại Tây Ban Nha, Ý, Ấn Độ và Nam Phi. Việc hợp tác của Merck với J&J diễn ra sau khi Merck hủy bỏ việc phát triển ứng viên vaccine của chính họ vào tháng riêng. Đối tác này là ví dụ mới nhất của những công ty dược lớn làm việc với nhau để giúp sản xuất vaccine COVID nhằm đáp ứng nhu cầu toàn thế giới.
Giám đốc Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI ngày 2 tháng 3 bác bỏ thuyết âm mưu do các ủng hộ viên cánh hữu của cựu Tổng thống Donald Trump đưa ra. Ông Chris Wray khẳng định không có bằng chứng cho thấy những thành phần cánh tả giả dạng làm ủng hộ viên của ông Trump để tấn công Điện Capitol hôm 6 tháng 1. Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tư pháp Thượng viện, ông Wray cũng nói với các nhà lập pháp rằng FBI xem hành động của những người bạo loạn hôm 6 tháng 1 là khủng bố nội địa và cam kết sẽ buộc họ phải chịu trách nhiệm. Tới nay, chúng tôi chưa thấy bằng chứng nào về bất kỳ thành phần cực đoan bạo động vô chính phủ nào hay những người gia nhập Antifa có liên hệ tới ngày 6 tháng 1. Ông khai chứng, đề cập tới phong trào chống phát xít Antifa. Điều đó không có nghĩa là chúng tôi không tìm hiểu và chúng tôi tiếp tục tìm hiểu, nhưng vào thời điểm này chúng tôi chưa thấy có chuyện đó. Ngày 2 tháng 3 là ngày điều trần đầu tiên của ông Ray kể từ khi xảy ra vụ tấn công ở Điện Capitol, khi đám đông xông vào ngăn Quốc hội phê chuẩn chiến thắng cuộc bầu cử tháng 11 của ứng cử viên đảng Dân Chủ Joe Biden. Cuộc tấn công này xảy ra ngay sau khi cựu Tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, trong bài diễn văn gần Tòa Bạch Ốc, thúc đẩy những người ủng hộ ông tuần hành đến Điện Capitol và nhắc lại những tuyên bố sai lạc là cuộc bầu cử bị cướp khỏi tay ông. Bộ Tư pháp đã truy tố hơn 300 người với tội từ âm mưu đến tấn công cảnh sát và cản trở quốc hội. Vụ bạo loạn làm 5 người chết.
Người Mỹ mất người thân vì COVID-19, nỗi đau khôn nguôi. Nhiều người Mỹ, trong đó có người gốc Việt, mất người thân vì dịch virus corona phải chịu đựng nỗi mất mát không gì bù đắp và nỗi thương nhớ khôn nguôi, theo tìm hiểu của VOA, trong lúc nước Mỹ vừa bước qua cột mốc bi thảm là nửa triệu người đã chết vì dịch bệnh. Trong bài diễn văn mặc niệm và chia buồn với những người Mỹ đã mất người thân hôm 22 tháng 2, Tổng thống Mỹ Joe Biden nói, rất nhiều người trong số các nạn nhân đã trút hơi thở cuối cùng trong đơn độc ở Mỹ. Còn số nửa triệu người chết là lớn hơn số dân của Miami, Florida hay Kansas, Missouri. Nó gần bằng số người Mỹ thiệt mạng trong chiến tranh thế giới thứ hai, chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam cộng lại. Nó giống như thảm họa ngày 11 tháng 9 diễn ra hàng ngày trong suốt gần 6 tháng. Trong những tuần gần đây, số ca tử vong vì virus corona mỗi ngày đã giảm từ mức hơn 4.000 hồi đầu tháng 1 xuống trung bình dưới 1.900 người mỗi ngày sau khi chiến dịch tiêm chủng ở Mỹ được triển khai cấp tập. Cách đây 3 hôm, bà Quách Kim Kim ở thành phố Santa Ana, quận Cam, bang California, vừa lo xong hậu sự cho chồng là ca sĩ Quốc Anh, một ca sĩ quen thuộc trong cộng đồng người Việt hải ngoại, vừa qua đời vì COVID-19 hôm 29 tháng Chạp, khi chỉ còn một ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán Tân Sửu. Đến giờ bà vẫn còn rất đau, người quả phụ này nói với VOA qua điện thoại. Bà mô tả cảm giác cô đơn mỗi khi đi làm về nhà và nỗi đau khi nhớ lại những lúc vui buồn có nhau với người chồng quá cố. Bà kể lại cảm giác mỗi khi nhìn đồ vật trong nhà.
Cô rớt nước mắt, cái tiền của cô nó nhói luôn á.
Hai vợ chồng ca sĩ Quốc Anh đã chung sống với nhau được 15 năm, mặc dù không có con nhưng rất hạnh phúc, theo lời bà Kim Kim, và bà rất được chồng thương yêu. Lúc ổng còn sống, tuần nào ổng cũng dẫn tôi đi tiệc tùng, đi hát hết, vui lắm, bà Kim nói. Mỗi khi tôi đi làm về, ổng chạy ra mở cửa rồi kêu tôi nghỉ đi, ngồi nói chuyện đã chứ đừng làm gì hết. Theo lời bà Kim thì lúc chồng bà trút hơi thở cuối cùng, bà được bác sĩ gọi vào để nhìn chồng qua lớp kính chứ không được tiếp xúc trực tiếp. Lúc đó bà nói ca sĩ Quốc Anh ra đi mà chưa nhắm mắt hẳn, còn mở hé hé.
Cô đứng cô nhìn mà giống như chú đang nhìn cô vậy đó. Cô khóc quá trời luôn. Nghĩ là chắc chú chưa muốn ra đi ấy.
Bà Kim nói. Lúc đó bà chỉ khóc và gọi anh ơi thôi chứ không nói được gì. Cũng theo lời người quá phụ này, do khóc nhiều mà đến giờ bà đã sụt hơn 3 ký, bà nói. Bà cho biết trước lúc bị dính virus corona, ca sĩ Quốc Anh là người rất lạc quan, yêu đời, rất ham sống. Tại vì số phận phải ra đi thôi. Bà than thở và nói bà tiếc quá trời vì Mỹ vừa triển khai chích ngừa thì chồng bà lại mắc bệnh. Từ lúc vô nhà thương cho đến khi ra đi là 4 tuần rưỡi, bà cho biết. Trong 2 tuần đầu, ông còn rất tỉnh táo gọi điện thoại nhắn tin cho bà. Nhưng sau khi ông được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt ICU cho đến ngày ông ra đi, thì hai vợ chồng không còn nói được với nhau lời nào nữa. Theo lời bà thì trong đợt bùng dịch hồi mùa xuân năm ngoái, ca sĩ Quốc Anh rất kỹ lưỡng. Ông ở nhà luôn trừ những lúc ra ngoài tập thể dục vì bản thân mắc nhiều bệnh nền như tiểu đường, huyết áp. Tôi dặn ông phải cẩn thận vì bên ngoài người ta bệnh chết quá trời. Ông cũng ngoan lắm, không có ra đường, bà kể. Nhưng đến đợt bùng dịch thứ hai này, không biết làm sao mấy người bạn ông cứ gọi phone cho ông mỗi ngày hỏi, dậy chưa, ra chơi. Tôi can nhưng ông không nghe. Ông nói ở nhà nhiều quá thì buồn. Bà nói thêm, đi về cũng được mấy ngày thấy ông lạ lạ, mệt mệt, thì tôi thấy nghi rồi. Sau đó bà mới biết trong nhóm bạn đi uống cà phê với ca sĩ Quốc Anh, có một người chơi đàn ngồi gần nói chuyện với ông. Bị nhiễm COVID vô nhà thương chỉ 2 tuần sau là mất. Ông ấy nói tôi, em ơi anh khó thở. Rồi qua ngày hôm sau ổng ho dữ lắm. Tôi kêu ông ấy đi bác sĩ nhưng bác sĩ không nhận, còn kêu đi nhà thương thì ông không chịu, ông sợ chết lắm. Bà nói và cho biết ca sĩ Quốc Anh cố chịu thêm 2 ngày nữa rồi mới gọi 911 khi bà đang đi làm, không có ở nhà. Kể từ đó, tinh thần bà đảo lộn. Mỗi năm vào những ngày Tết, ông thường chở bà đi chợ Tết. Năm nay tôi ra đó ngồi khóc, bà nói. Sau khi tang lễ xong xuôi, hiện giờ tro cốt của ca sĩ Quốc Anh đã được gửi ở nhà chùa, và 2 năm sau bà Kim sẽ đem ra biển rải, theo lời bà. Bà nói nhiều lúc bà muốn quên như nước mắt cứ trào hoài. Nếu không phải vì Covid thì ông ấy sẽ không mất, bà nói. Ông ấy còn khỏe, còn hát hay và giữ gìn sức khỏe dữ lắm. Bà nói bà xúc động trước sự quan tâm của Tổng thống Joe Biden đã nghĩ đến và chia buồn với những gia đình người Mỹ đã mất người thân vì Covid-19. Ở bang Idaho, nhiều tuần lễ sau khi bà Cindy Pollock bắt đầu cắm những lá cờ nhỏ trên sân nhà bà, mỗi lá cờ tượng trưng cho một nạn nhân trong số hơn 1.800 người dân Idaho chết vì Covid-19. Hai người phụ nữ mà bà chưa từng quen biết nhấn chung cửa trong nước mắt, ràn rụa. Họ đang muốn tìm một nơi để tưởng nhớ người chồng và người cha họ vừa mới mất. Tôi chỉ muốn ôm chặt họ, bà cho biết, bởi vì đó là tất cả những gì tôi có thể làm. Rất khó để cho tôi nghĩ ra một người Mỹ nào đó không biết ai đó đã qua đời hoặc có một người thân đã qua đời vì Covid-19. Ông Ali Mordad, giáo sư về các chỉ số sức khỏe tại Đại học Washington ở Seattle, nói với hãng tin AP, chúng ta chưa thực sự hiểu hết đại dịch tồi tệ như thế nào, tàn phá như thế nào đối với tất cả chúng ta. Tôi chưa bao giờ ngờ rằng anh ấy sẽ không vượt qua được. Tôi rất tin tưởng về anh ấy, cô Nancy Espinoza, người có chồng là anh Antonio đã nhập viện vì Covid-19 vào tháng trước, nói với AP. Cặp vợ chồng này ở hạt Riverside, Baja California, họ đã bên nhau từ thời trung học. Họ cùng đi theo nghiệp y tá và cùng tạo lập một gia đình. Vào ngày 25 tháng 1, Nancy được nhà thương gọi đến để nhìn mặt Antonio lần cuối. Khi ra đi, Antonio mới 36 tuổi và để lại một đứa con trai 3 tuổi. Hôm nay là chúng tôi, và ngày mai có thể là bất kỳ ai, cô Nancy nói. Vào cuối mùa thu năm ngoái, 54% người Mỹ cho biết họ biết ai đó đã chết hoặc nhập viện vì COVID-19. Theo một cuộc thăm dò của Trung tâm Nghiên cứu Pew, con số người chết đã tăng gần gấp đôi kể từ đó. Với dịch lan rộng ra ngoài các khu đô thị Đông Bắc, các bang Tây Bắc bị tấn công vào mùa xuân năm ngoái, và đến lượt các thành phố vành đai ánh dương ở phía nam bị ảnh hưởng nặng nề hồi mùa hè năm ngoái, khi một giáo sư được trọng vọng ở một trường cao đẳng cộng đồng ở Petoskey, bang Michigan, qua đời vào mùa xuân năm ngoái. Người dân rất thương tiếc, nhưng nhiều người vẫn nghi ngờ về mức độ nghiêm trọng của nguy cơ dịch bệnh. Thị trưởng John Murphy được AP dẫn lời nói. Tuy nhiên, thái độ của người dân đã thay đổi vào mùa hè, sau khi một gia đình địa phương tiệc tùng trong kho chứa cỏ. Trong số 50 người tham dự, 33 người bị nhiễm bệnh, 3 người đã qua đời, ông cho biết. Tôi nghĩ nhìn từ xa, mọi người sẽ nghĩ rằng nó không đụng đến tôi được, Murphy nói. Nhưng theo thời gian, thái độ đã thay đổi hoàn toàn từ tôi sẽ không bị đâu, chỗ của tôi sẽ không bị đâu, tôi đâu có già quá đâu, đến dịch bệnh là nguy cơ hiển hiện. Đối với ông Anthony Hernandez, người quản lý nhà hoàng Emerson Bartlett ở Redlands, California, cơ sở của ông đã quá tải với các nạn nhân COVID-19. Ông cho biết những cuộc nói chuyện khó khăn nhất đối với ông là khi ông không thể có câu trả lời, khi ông cố gắng an ủi những người mẹ, những người cha và con cái đã mất người thân. Nhà hoàng của ông thường chỉ có từ 25 đến 30 tang lễ trong một tháng, nhưng hồi tháng 1 đã phải tổ chức 80 đám tang. Ông đã phải giải thích với một số gia đình rằng họ sẽ phải đợi vài tuần mới có thể chôn cất người thân được.
Chương trình thời sự quốc tế sáng thứ Năm ngày 4 tháng 3 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.